Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể chúng con chí thành ân triêm công đức, chư đại giác Thế Tôn mười phương, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư long thiên thánh chúng mười phương khắp các cõi không thừa sót. Đồng thành tâm ân triêm công đức, chư thiện tri thức trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, cùng toàn thể thiện nam tín nữ in kinh cúng dường phụng ân Tam Bảo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bộ Kinh tập 12, số 688, Kinh Vì Tằng Hữu. Hán dịch: đời hậu Hán, mất tên người dịch. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 vị hội đủ. Bấy giờ, Tôn giả A Nan vào lúc sáng sớm đắp y mang bát vào thành Vương Xá, chánh niệm khất thực. Thấy có một chỗ mới làm nhà lớn, lầu gác cao đẹp, các cửa chạm trổ khéo léo, tường vách ngay thẳng bóng loáng, không có bụi bặm, nóng lạnh ôn hòa. Thấy như vậy, Tôn giả A Nan suy nghĩ: nếu có thiện nam thiện nữ nào làm nhà to lớn tráng lệ như thế này, cúng dường cho tăng chúng bốn phương, hoặc sau khi Đức Như Lai diệt độ, lại có thiện nam thiện nữ đem xá lệ nhỏ như hạt cải, xây tháp lớn như quả amalak, hình tháp nhọn như mũi kim, ở trên làm lọng che lại như lá táo, hoặc làm tượng Phật thậm chí nhỏ như hạt lúa đại mạch, thì hai công đức này cái nào là nhiều? Lúc này, Tôn giả A Nan khất thực xong, trở về chỗ mình, thọ trai, thu xếp y bát, rửa chân, rồi đi đến gặp Phật, nhất tâm cung kính, đầu mặt đảnh lễ, ngồi qua một bên thưa: bạch Thế Tôn, sáng sớm nay con đắp y mang bát vào thành Vương Xá khất thực. Thấy có chỗ mới làm ngôi nhà lớn, lầu gác cao đẹp, các cửa chạm trổ khéo léo, tường vách ngay thẳng, ngăn che kỹ, không có gió bụi, nóng lạnh ôn hòa. Liền nghĩ, nếu có thiện nam thiện nữ nào có thể làm nhà đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi như thế, cúng dường cho bốn phương tăng, hoặc sau khi Phật nhập niết bàn, có thiện nam thiện nữ nào đem xá lợi Phật nhỏ như hạt cải, xây tháp lớn như quả amalak, hình tháp nhọn như mũi kim, ở trên làm lọng lại che như lá táo, hoặc làm tượng Phật thậm chí nhỏ như hạt lúa đại mạch, thì công đức ấy cái nào là nhiều? Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan: lành thay, lành thay, này Tôn giả A Nan, ông đã vì nhiều người, vì muốn tạo an lạc cho chúng sinh, vì thương xót thế gian, vì đại chúng, vì lợi ích của hàng trời người, nên đem ý nghĩa đó thưa hỏi Như Lai. Tôn giả A Nan hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Cõi Diêm Phù Đề, đất rộng 7.000 do duyên, bắc rộng, nam hẹp, người trong cõi đó mặc giống như hình chiếc xe. Trên mặt đất như thế, đầy cả mía, mè, tre, lao, rừng rậm đều giống nhau, không sót chỗ nào. Này Tôn giả A Nan, các thứ cỏ cây đó thảy đều là người đã chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật. Nếu có một người trọn đời cúng dường cho các vị ấy đầy đủ y bát, thức ăn uống, giường nằm, thuốc thang, phòng xá, các thứ cần dùng, cho đến sau khi chư vị diệt độ, đều xây tháp cho mỗi mỗi vị. Xây tháp rồi thì cung kính, cúng dường, dùng hương, hoa, kỹ nhạc, cờ phướng, lòng báo, hoàn toàn đầy đủ như thế. Ý ông thế nào? Công đức như vậy có nhiều chăng? Tôn giả A Nan bạch: bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thế Tôn rất nhiều. Thiện nam, thiện nữ đó đạt được công đức rất lớn. Phật bảo Tôn giả A Nan: hãy gác việc nói về cõi Diêm Phù Đề lại. Có cõi Cù Gia Ni rộng 8.000 do duyên, Mặt người nơi cõi ấy giống như nửa mặt trăng, tất cả họ cũng tạo công đức lớn như thế. Lại nữa, này tôn giả A Nan, gác việc nói về cõi Cù Gia Ni lại, có cõi Phất Vu Đại rộng 9.000 do duyên, mặt người tròn trịa, toàn bộ người trong cõi đó cũng tạo công đức lớn như thế. Lại nữa, này tôn giả A Nan, gác việc nói về cõi Phất Vu Đại qua một bên, lại có Phất Đơn Việt rộng một muôn do duyên, mặt người ở đấy rất vuông vức, toàn bộ người trong đó cũng làm công đức lớn như thế. Phật bảo tôn giả A Nan, cung điện của Thích Đề Hoằng Nhân rộng lớn trang nghiêm, chạm trổ khắc họa tinh vi đẹp đẽ lạ thường, có 84.000 trụ báo, có tấm lưới bằng vàng ròng, xen lẫn lưu ly xanh giăng phủ ở trên, nền đất bằng cát vàng hết sức khác lạ, lan can được làm bằng chiên đàn. Lại nữa, tôn giả A Nan, cung điện rộng lớn trang nghiêm của trời Đế Thích ấy lại có 84.000 cửa sổ báo, cũng có tấm lưới bằng vàng ròng xen lẫn lưu ly giăng phủ ở trên, nền đất bằng cát vàng rất khác lạ, lan can làm bằng chiên đàn. Lại nữa, này tôn giả A Nan, cung điện trang nghiêm rộng lớn của trời Đế Thích ấy lại có 84.000 cửa sổ báo màu xanh, cũng được chạm trổ tinh vi khéo léo như trên. Lại nữa, này tôn giả A Nan, cung điện trang nghiêm rộng lớn của trời Đế Thích ấy lại có 84.000 lầu gác, đền đài vây quanh bốn phía cũng được trang hoàng bằng các thứ báo như trên. Phật bảo tôn giả A Nan, nếu có thiện nam thiện nữ nào tạo dựng cung điện rộng lớn trang nghiêm như cung điện của trời Đế Thích để cúng dường cho tăng chúng bốn phương thì ý ông thế nào? Thiện nam thiện nữ đó do nhân duyên ấy đạt được công đức lớn chăng? Tôn giả A Nan bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Thiện nam thiện nữ này đạt được công đức hết sức lớn. Phật bảo tôn giả A Nan: A Nan, hãy tạm gác lại phần nói về công đức nơi bốn cõi thiên hạ và công đức nơi cung điện trang nghiêm rộng lớn của Thích Đề Hoằng Nhân qua một bên. Nếu có thiện nam thiện nữ nào tạo dựng hàng trăm ngàn ức cung điện trang nghiêm rộng lớn như của Thích Đề Hoằng Nhân để cúng dường tăng chúng bốn phương, lại có thiện nam thiện nữ sau khi Phật nhập diệt đem xá lợi Phật nhỏ như hạt cải xây dựng tháp lớn như quả Amalak, hình tháp nhọn như mũi kim, ở trên làm lọng che lại như lá táo, hoặc làm hình tượng Phật thậm chí nhỏ như hạt lúa đại mạch, thì công đức sau này so với công đức trước gấp trăm lần không sánh kịp, gấp ngàn lần muôn lần, trăm ngàn muôn ức lần đều không sánh kịp, không thể lường tính. Tôn giả A Nan nên biết vô lượng công đức của Như Lai ấy là phần giới, phần định, phần trí tuệ, phần giải thoát và phần giải thoát tri kiến. Lại nữa, này tôn giả A Nan, vô lượng công đức của Như Lai gồm có đầy đủ vô lượng công đức của thần thông biến hóa, cùng vô lượng công đức của bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và bát nhã ba la mật như thế. Phật bảo tôn giả A Nan, ông nên xét kỹ để thọ trì kinh này. Tôn giả A Nan bạch: Bạch Thế Tôn, con xin lãnh thọ. Pháp này tên là gì? Trong giáo pháp Như Lai, chúng con phải thọ trì như thế nào? Phật bảo: Pháp đây tên là vị tạng hữu, đó là tất cả phương tiện của diệu pháp thanh tịnh. Ta đem pháp này ân cần phó chúc cho ông, phải thường giảng nói, lưu truyền rộng khắp, vì hàng trời người Atula, Dạ So, Càng Thác Bà, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, phân biệt thuyết giảng, phải gieo trồng chủng tử công đức căn lành của Như Lai. Tất cả chúng sinh được nghe pháp này thì có thể nhập vào công đức thiện căn của Như Lai. Do nhân duyên đó nên xa lìa mọi phiền não, được thành tựu quả vị Phật. Các tỳ kheo nghe Phật giảng nói rồi đều vui mừng kính lễ phụng hành. Hết phẩm kinh Vì Tằng Hữu. Đọc tiếp số 689 kinh Thẩm Hy Hữu. Hán dịch: Đời Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật đang trú ngụ trên núi Thú Phong thuộc thành Vương Xá, cùng đại chúng tỳ kheo 1.250 người đông đủ và vô lượng Bồ Tát chư thiên loài người. Lúc ấy Tôn giả A Nan vào sáng sớm được chia đi khất thực, cho nên cầm bát vào thành Vương Xá, tuần tự đi khất thực từng nhà. Từ xa nhìn thấy có một lầu gác lớn vừa xây cất xong, trang hoàng xinh đẹp, thật dễ thương. Thấy rồi liền suy nghĩ, nếu các thiện nam hay thiện nữ nào có thể xây cất lầu gác cao rộng như thế và trang hoàng xinh đẹp tráng lệ như thế, đem dâng cúng cho chúng đại đức tăng bốn phương, hoặc có thiện nam thiện nữ nào sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn xây dựng bảo tháp kích cỡ như quả Amalak, lấy hạt xá lợi của Phật bằng hạt cải đặt trong đó, hình dáng trụ cây bằng cây kim lớn, phía trên đỉnh tháp để tướng luân nhỏ như lá táo, hoặc tạo tượng Phật thấp như cây lúa, phước đức phát sinh của hai việc này việc nào nhiều hơn? Lúc ấy Tôn giả A Nan suy nghĩ như vậy rồi ở nơi thành Vương Xá tuần tự đi khất thực xong, lại trở về chỗ cũ, thọ thực xong, xếp y bát, rửa chân xong, sau khi ăn xong thì đi đến chỗ Như Lai. Đến nơi liền đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, đứng qua một bên bạch: Bạch Thế Tôn, vừa rồi vào buổi sáng được phân chia đi khất thực, cho nên con mang y cầm bát vào thành Vương Xá thứ tự đi khất thực. Từ xa nhìn thấy có một lầu gác lớn vừa xây cất xong, trang hoàng xinh đẹp. Thế vậy con liền suy nghĩ, nếu thiện nam hay thiện nữ nào có thể xây cất lầu gác cao rộng như vậy và trang hoàng đẹp đẽ, đem dâng cúng cho đại đức tăng bốn phương, hoặc có thiện nam thiện nữ nào sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn xây cất tháp lớn như quả Amalak, đem xá lợi Phật nhỏ như hạt cải đặt vào bên trong, hình dáng trụ cây như cây kim lớn, phía trên để tướng luân nhỏ như lá táo, hoặc tạo tượng Phật nhỏ như cây lúa, như vậy phước đức của hai việc ấy việc nào nhiều hơn? Vì thế hôm nay con thưa hỏi Thế Tôn, xin Như Lai thương xót giảng nói cho rõ. Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng tiếng Phạm Vi Diệu bảo Tôn giả A Nan: Lành thay, lành thay, hôm nay ông muốn làm lợi ích an vui cho vô lượng chúng sinh và thương xót hàng trời người nơi thế gian, làm cho họ được lợi ích an vui lớn, cho nên thưa hỏi Như Lai về ý nghĩa lớn như vậy. Nay ông hãy lắng nghe và tư duy thật kỹ, ta sẽ phân biệt giải thích cho ông. Tôn giả A Nan bạch: Bạch Thế Tôn, thưa vâng, con rất muốn nghe. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: Đối với Nam Thiệm Bộ Châu ở phương này, diện tích ngang dọc 7.000 dặm, bắc rộng, nam hẹp, khu đất hình tròn, người ở trong đó cũng vậy. Giả sử hợp hết tất cả lại làm thành một khoảng, hoặc cây mía, hoặc cây cỏ lau, hoặc rừng tre, hoặc ruộng lúa nước, hoặc ruộng mè đầy đặc trong đó, không thiếu chỗ nào. Như vậy, giả sử khắp ở Thiệm Bộ Châu, hoặc quả Dự Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàng, hoặc quả A-La-Hán, hoặc quả Độc Giác, ở trong đó đầy đặc không thiếu chỗ nào, cũng như cây mía. Nếu có một người đối với thánh chúng trọn đời cung kính phụng sự cúng dường, dâng cúng y phục, thức ăn uống, đồ nằm, thuốc men tốt nhất và các đồ dùng khác, và đối với mọi vị ấy sau khi nhập Niết Bàn, đúng như pháp thiêu thân thu lấy xá lợi, xây cất tháp lớn cao rộng, trang hoàng, dùng hương hoa, hương bột, hương đốt, vòng hoa và các thứ phướng lộng đẹp đẽ, cờ báo, âm nhạc, đèn đuốc thắp sáng, khen ngợi, cúng dường. Ý ông thế nào? Phước đức sinh ra do nhân duyên đó có nhiều không? Tôn giả A Nan bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiền Thệ, rất nhiều. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: Ngoài châu Nam Thiệm Bộ phương này ra, có châu Tỳ Đê Ha phương đông, diện tích ngang dọc 9.000 do tuần, khu đất hình bán nguyệt, mặt người ở trong đó cũng vậy. Giả sử hợp hết tất cả lại thành một khoảng, hoặc cây mía, hoặc cây cỏ lao, hoặc rừng tre, hoặc ruộng lúa, hoặc ruộng mè, đầy ắp không có chỗ hở. Như vậy, giả sử khắp cả châu Tỳ Đê Ha ở phương đông ấy, hoặc quả Dự Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàng, hoặc quả A-La-Hán, hoặc quả Độc Giác, đầy đặt khắp nơi, không thiếu chỗ nào, cũng như cây mía. Nếu có một người đối với thánh chúng ấy trọn đời cung kính, phụng sự cúng dường, dâng cúng y phục, thức ăn uống, đồ nằm, thuốc men, thượng diệu và các đồ dùng khác, đối với mọi vị ấy sau khi nhập Niết Bàn, đúng như pháp thiêu thân, thu lấy xá lợi, xây cất tháp lớn, trang hoàng dùng hương thoa, hương bột, hương đốt, vòng hoa và các thứ vướng lộng đẹp nhất, cờ báo, âm nhạc, đèn đuốc thắp sáng, khen ngợi, cúng dường. Ý ông thế nào? Phước đức sinh ra do nhân duyên đó có nhiều không? Tôn giả A Nan bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: Ngoài châu Tỳ Đê Ha ở phương đông ra, ở phương tây có châu Cù Đà Ni, diện tích ngang dọc 9.000 do tuần, khu đất hình như mặt trời, mặt người ở trong đó cũng vậy. Giả sử hợp hết tất cả lại thành một khoảng, hoặc rừng mía, hoặc rừng cây, cỏ lao, hoặc rừng tre, hoặc ruộng lúa nước, hoặc ruộng mè, đầy ắp không thiếu chỗ nào. Như vậy, giả sử khắp cả châu Cù Đà Ni ở phương tây, hoặc quả Dự Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàng, hoặc quả A-La-Hán, hoặc quả Độc Giác, đầy đặc không có chỗ hở, cũng như cây mía. Nếu có một người đối với thánh chúng đó suốt đời cung kính, phụng sự cúng dường, dâng cúng y phục, thức ăn uống, đồ nằm, thuốc men, thượng diệu và các đồ cần dùng khác, và đối với mỗi vị ấy sau khi nhập Niết Bàn, đúng như pháp thiêu thân, thu lấy xá lợi, xây tháp lớn trang hoàng, dùng hương thoa, hương bột, hương đốt, vòng hoa và các thứ phướng lộng đẹp nhất, cờ báo, âm nhạc, đèn đuốc thắp sáng, khen ngợi cúng dường. Ý ông thế nào? Phước đức sinh ra do nhân duyên đó có nhiều không? A Nan bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo A Nan: Ngoài châu Cù Đà Ni ở phương tây, có châu Đại Câu Lô ở phương bắc, diện tích ngang dọc 10.000 do tuần, khu đất hình vuông vắn, mặt người ở trong đó cũng vậy. Nếu dồn hết tất cả lại thành một, hoặc rừng mía, rừng cây lao, hoặc rừng trúc, hoặc ruộng lúa, ruộng mè, đầy ắp trong đó không có chỗ hở. Cũng như vậy, giả sử khắp cả châu Đại Câu Lô ở phương bắc đó, hoặc quả Dự Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàng, hoặc quả A-La-Hán, hoặc chư Độc Giác cũng đầy đặc trong đó, không có chỗ hở như rừng mía. Nếu có một người đối với thánh chúng đó trọn đời cung kính, phụng sự cúng dường, dâng cúng y phục, thức ăn uống, đồ nằm, thuốc men thượng diệu và các vật dụng khác, và đối với mỗi vị ấy sau khi Niết Bàn, đúng như pháp thiêu thân, thâu lấy xá lợi, dựng tháp cao lớn trang hoàng, dùng hương thoa, hương bột, hương song, tràn hoa, cờ lộng đẹp nhất, cờ báo, âm nhạc, đèn đuốc thắp sáng, khen ngợi cúng dường. Vậy theo ý ông thì sao? Phước đức phát sinh do nhân duyên này có nhiều chăng? A Nan bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo A Nan, ngoài châu Đại Câu Lô ở phương Bắc này ra, Thiên Chủ Đế Thích có đài lầu lớn. Đài này nương vào 8 vạn 4 ngàn trụ báo đẹp. Mỗi trụ báo được che phủ bằng đủ loại lưu ly xanh, diệu bảo, dây ngọc cõi trời, dùng sỏi vàng để rải, dùng nước thơm để tưới. Đài này chung quanh có 8 vạn 4 ngàn cửa sổ bằng diệu bảo. Mỗi cửa sổ đều có đủ các loại rèm bằng lưu ly xanh, ngọc báo đẹp rủ xuống, trải sỏi vàng, rưới nước hương. Đài này lại có 8 vạn 4 ngàn gác canh. Mỗi gác canh được che phủ bằng đủ loại lưu ly xanh, dây ngọc diệu pháp cõi trời, rải bằng sỏi vàng, rưới bằng nước hương. Giả sử có thiện nam, thiện nữ nào tạo dựng gác lầu cao rộng đẹp đẽ giống như đài tầng báo đẹp của Thiên Đế Thích, cúng dường cho chúng đại đức tăng bốn phương, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam, thiện nữ ấy, phước đức phát sinh do nhân duyên này có nhiều chăng? A Nan bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Thế Tôn bảo A Nan, A Nan, ngoài bốn châu và đài lầu báo của Thiên Đế Thích ra, nếu hoặc có thiện nam thiện nữ có thể tạo 100.000 ức gác lầu cao rộng đẹp đẽ, đều như đài lầu báo đẹp của Thiên Đế Thích, cúng dường chúng đại đức tăng bốn phương, lại có thiện nam thiện nữ sau khi chư Như Lai niết bàn xây dựng tháp kích thước thấp như quả a ma lặc, đem xá lợi của Phật nhỏ như hạt cải đặt vào tháp, trụ chống như cây kim lớn, trên trụ đặt tướng luân như lá táo, hoặc tạo tượng Phật thấp như cây lúa, thì đối với phước trước so với phước này, 100 phần không bằng 1 phần, 100.000 phần, số phần, nhiều phần, vạn phần, ví dụ phần cho đến Upanishad đàm phần cũng không bằng 1 phần. Vì sao? Này A Nan, vì phước trước tuy nhiều nhưng không thể bằng 1 phần. Bởi các đức Như Lai ở trong ba đại A Tăng kỳ kiếp tu tập vô lượng giới định tuệ và giải thoát tri kiến đều viên mãn. Vì Như Lai đạt được vô lượng từ bi hỷ xả ở trong 10 phương, 6 cõi, dùng thần thông giáo hóa đều đầy đủ. Vì Như Lai được vô lượng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ và các công đức khác đều viên mãn. Vì thế nên biết, nếu tạo hình tượng Phật và xây cất tháp lớn thì phước đức đạt được không thể nghĩ bàn, không thể tỷ dụ. Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan, ông hãy cung kính thọ trì pháp môn này. A Nan bạch, bạch Thế Tôn, con xin cung kính thọ trì pháp môn vừa nói đó, chưa được nói rõ tên là gì và con sẽ phụng hành như thế nào. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, pháp môn này tên là Thậm Hy Hữu, có thể làm chúng sinh gieo trồng tất cả pháp thanh tịnh viên mãn. Ông hãy lấy danh hiệu này thọ trì. Này A Nan, ta từ xưa đến nay đã từng giảng nói khắp cho vô số trời rồng dạ xoa cho đến nhân phi nhân, tuyên thuyết khai thị pháp môn như vậy. Vì sao? Vì Thế Tôn muốn làm cho các loại chúng sanh đó đối với Như Lai không điên đảo, cung kính gieo trồng các căn lành, đêm dài giữ gìn được lợi ích an vui, mau thành vô thượng Bồ đề. Lúc ấy, Bạc Già Phạm nói kinh này xong, Tôn giả A Nan và chúng đại tỳ kheo, vô lượng Bồ Tát trời người Atula nghe Đức Phật giảng nói hết sức vui mừng, tin nhận phụng hành. Hết phẩm kinh Thậm Hy Hữu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.